Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, tuần vừa qua tôi phải cử hành tang lễ cho con của một người bạn mới 53 tuổi. Qua đời trong một tai nạn giao thông khi đi xe đạp. Sự qua đời của anh là một sửng sốt cho gia đình và bạn bè. Tôi không biết phải nói lời gì để an ủi gia đình. Tôi chỉ có thể dựa vào lời dạy của Chúa và với đức tin nơi Chúa để có thể hiểu được phần nào hoàn cảnh đau thương này. Trước hết tôi tin vào quyền tối thượng của Thiên Chúa và thời điểm của Ngài. Sách truyền đạo trong Kinh Thánh có lời dạy như sau. Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó. Có kỳ sinh ra, có kỳ chết đi, có kỳ gieo trồng, có kỳ nhổ vật đã trồng, có kỳ giết chết, có kỳ chữa lành, có kỳ phá đổ, có kỳ xây cất, có kỳ khóc lóc, có kỳ vui cười. Có kỳ tan chế, có kỳ nhảy múa, có kỳ ném đá, có kỳ gom đá, có kỳ ôm ấp, có kỳ ruồng bỏ, có kỳ tìm kiếm, có kỳ đánh mất, có kỳ giữ lại, có kỳ ném đi, có kỳ xé rách, có kỳ khâu vá, có kỳ nín lặng, có kỳ lên tiếng, có kỳ yêu, có kỳ ghét, có kỳ chiến tranh, có kỳ hòa bình. Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó, và mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Đó là hai chân lý trong lời dạy này. Mọi việc đều có thời điểm, và mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Thiên Chúa là đấng toàn năng đã tạo dựng vũ trụ và con người chúng ta. Ngài là đấng tạo hóa. Thiên Chúa là đấng tạo hóa, Ngài cũng là đấng quan phòng. Quan có nghĩa là nhìn, quan sát, giám sát. Phòng có nghĩa là chuẩn bị trước, sắp đặt, lo xa. Quan phòng là trông coi, chăm lo và sắp đặt trước để đảm bảo mọi sự diễn ra theo kế hoạch tốt đẹp. Thiên Chúa là đấng quan phòng có nghĩa là Thiên Chúa không chỉ tạo dựng thế giới vũ trụ mà còn tiếp tục điều khiển và gìn giữ. Ngài biết rõ mọi sự xảy ra dù lớn hay nhỏ, và Ngài hướng dẫn mọi việc theo chương trình của Ngài. Thiên Chúa chăm sóc từng con người, không bỏ rơi ai, và có kế hoạch tốt lành cho mỗi người, kể cả khi họ không thấy rõ điều đó. Chỉ với niềm tin nơi sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể chấp nhận những sự việc mà trí óc thông thường của chúng ta không thể hiểu. Trong hiện tại, chúng ta không hiểu được, nhưng đến lúc cuối cùng chúng ta sẽ hiểu. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chấp nhận với đức tin hoàn toàn nơi Thiên Chúa như lời Kinh Thánh dạy. Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Đức tin chấp nhận này không phải là đức tin mù quáng, nhưng là đức tin nơi một Thiên Chúa toàn năng và yêu thương. Có người cho rằng Thiên Chúa không thể toàn năng và yêu thương cùng một lúc, vì nếu yêu thương, Ngài đã không để cho bất hạnh xảy ra cho con người. Người ta nói rằng sở dĩ bất hạnh xảy ra là vì Chúa bất năng không thể cứu giúp. Người ta nói rằng sở dĩ bất hạnh xảy ra vì Ngài bất năng không thể cứu giúp. Đó là lý luận sai lầm của con người, vì Thiên Chúa luôn luôn yêu thương và cũng là đấng toàn năng, không việc gì Ngài không thể làm. Sở dĩ những điều chúng ta thấy như đau thương, bất hạnh xảy ra trong đời sống là vì Thiên Chúa cho phép những điều đó xảy ra, có thể để rèn thử đức tin, có thể để huấn luyện hay là kỷ luật. Có khi bất hạnh trong đời sống là một huyền nhiệm mà ngay trong hiện tại chúng ta không hiểu. Sẽ đến lúc chúng ta nhìn thấy vấn đề. Câu chuyện của ông Gióp trong Kinh Thánh là ví dụ điển hình về điều này. Ông Gióp được mô tả là một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Nhưng điều gì đã xảy ra? Tai nạn dồn dập đã xảy ra cho ông. Ông Gióp là người giàu có, nhưng trong cùng một ngày, cướp bóc thiên tai xảy ra cho gia đình, tài sản của ông bị mất sạch, cả 10 người con của ông đều chết. Chưa hết, ông mắc phải một chứng nan y không thuốc chữa, rên la trong đau đớn. Vợ ông và những người bạn thân nhất của ông chế nhạo, chê cười và lên án ông nặng nề. Có thể nói ông Gióp đã mất tất cả, từ vật chất đến tinh thần, từ của cải tiền bạc đến người thân yêu. Tất cả đều không biết rằng nguyên nhân của những bất hạnh và khổ đau đó là thách thức giữa Đức Chúa Trời và Satan. Satan cho rằng sở dĩ ông Gióp yêu kính Chúa chỉ vì Chúa ban phước cho ông. Bây giờ nếu Chúa giáng họa, chắc ông sẽ không còn yêu kính Chúa nữa. Trước thách thức đó, Đức Chúa Trời đã cho phép Satan gây ra những tai họa cho ông Gióp. Bạn bè cho rằng ông Gióp là người tội lỗi nên đã bị Đức Chúa Trời hình phạt và lên án ông nặng nề. Riêng ông Gióp dù không hiểu tại sao bao nhiêu bất hạnh xảy ra cho mình, Kinh Thánh cho biết trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội và chẳng nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Cuối cùng Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông Gióp về quyền năng tối thượng của Ngài, và ông đã thưa với Chúa: "Con biết rằng Chúa có thể làm được mọi việc, không ai ngăn cản được ý định của Ngài. Trước đây, tai con có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Vì vậy con ghê tởm chính mình và ăn năn trong tro bụi." Câu nói này cho thấy ông Gióp công nhận quyền tối thượng và ơn thần hữu của Thiên Chúa và kinh nghiệm của ông sau những hoạn nạn thử thách trong đời. Đây cũng là bài học mà chúng ta cần học khi phải đối diện với những khổ đau và thách thức trong cuộc đời của chúng ta.
Kính mời quý khán giả nghe câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành người phung được chép trong sách Luca đoạn 17 từ câu 11 đến câu 18. Đức Chúa Giêsu đương lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilê, nhằm khi vào làng kia có 10 người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa lên tiếng rằng: "Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng." Khi Ngài thấy họ, liền phán rằng: "Hãy đi, tỏ mình cùng Thầy tế lễ." Họ đương đi thì phung lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sắp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Vả người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: "Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư?" Ngài lại phán rằng: "Đứng dậy, đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi."
Đời tôi sắc hương dẫn đưa tôi về đường công chính nơi đó chúa luôn chưa chưa đời tôi.
Giả vừa nghe ca khúc Chỉ Có Duy Ngài, nhạc và lời của Tường Khanh qua giọng ca của Thanh Thúy. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Cầu xin Chúa soi sáng hướng dẫn chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giêsu, tiếp nhận Ngài làm đấng cứu đời, để được trở nên con của Chúa, được sống trong sự gìn giữ, dẫn dắt của Chúa mỗi ngày. Như chúng ta đã biết, hôn nhân là định chế cao quý và tốt đẹp, do chính Thiên Chúa là đấng tạo hóa, thiết lập cho con người từ buổi khai thiên lập địa. Khi thiết lập hôn nhân cho hai người đầu tiên trên địa cầu, là ông Adam và bà Eva, Đức Chúa Trời truyền dạy như vậy: người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Trích sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Sau đó, Chúa Giêsu cũng nhắc lại định chế hôn nhân mà Đức Chúa Trời thiết lập. Và Chúa Giêsu phán: từ hồi ban đầu, đấng tạo hóa tạo dựng nên người nam và người nữ, và phán rằng người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 4 và 5. Thưa quý vị, qua lời Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa tuyên bố khi Ngài thiết lập hôn nhân, và qua lời Chúa Cứu Thế Giêsu dạy truyền, chúng ta thấy rõ điều sau đây. Trước hết, hôn nhân không phải là sáng kiến của con người, nhưng là định chế quan trọng và cao quý Thiên Chúa thiết lập ngay sau khi tạo dựng nên loài người. Điều quan trọng thứ hai là hôn nhân là kết hợp giữa một người nam với một người nữ. Tất cả những kết hợp khác là tội lỗi, vì đi ngược với tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Trong chương trình và ý định tốt lành của Chúa, vợ chồng kết hợp làm một, một đơn vị, một đời sống, và ràng buộc với nhau suốt cả đời, nghĩa là vợ chồng sống bao lâu thì tiếp tục gắn bó với nhau trong hôn nhân thánh Chúa ban, vì chỉ có cái chết mới chấm dứt hôn nhân mà thôi. Ngoài ra, để thật sự kết hợp là một trong mọi phương diện, vợ chồng cần giữ đường dây đối thoại giữa hai người được thông thương, tốt đẹp, tức là chúng ta cần dành thì giờ trò chuyện, trao đổi tâm tình, cũng như thành thật chia sẻ những gì mình suy nghĩ, ước mơ hay lo lắng. Vì nếu không, vợ chồng sẽ không biết được suy nghĩ của nhau, nên khó thông cảm và cũng không thể hiệp một. Điều hiển nhiên mà chúng ta đã biết hoặc đã kinh nghiệm, đó là nếu vợ chồng không trò chuyện, không nói ra những gì mình suy nghĩ trong trí, trong lòng, thì người phối ngẫu không thể biết chúng ta nghĩ điều gì, lo lắng gì hay mong ước điều gì. Có người nói, tôi quá biết chồng tôi quá biết vợ tôi. Nhiều chuyện chưa nói ra tôi đã biết hết rồi. Thưa quý vị, có thể sau 40 năm hay 50 năm chung sống, một số người có thể nói như vậy, nhưng thật ra cũng chỉ biết được phần nào những suy nghĩ, ước muốn hay mong muốn của vợ chồng mình mà thôi, chứ không thể biết hết tất cả. Còn những đôi vợ chồng trẻ hơn, mới sống với nhau 5-10 năm, thì không thể nói rằng mình biết rõ người bạn đời suy nghĩ gì hay mong ước điều gì. Người chồng trẻ không thể biết vợ mình suy nghĩ gì, mong ước điều gì. Nên nếu muốn chồng thông cảm với những cảm xúc buồn vui trong lòng, các cô phải nói ra, phải chia sẻ. Tương tự như vậy, nếu các anh, những người chồng trẻ, muốn vợ hiểu những gánh nặng, những khó khăn mình đối diện trong công việc hàng ngày để thông cảm, thì phải nói cho vợ biết. Đối thoại là quyết định của ý chí. Chúng ta phải muốn nói ra hay quyết tâm chia sẻ với nhau, thì đường dây đối thoại giữa vợ chồng mới được mở ra một cách tốt đẹp. Sứ đồ Phao-lô dạy như vậy. Thưa anh em, chúng tôi thật lòng nói với anh em, lòng chúng tôi rộng mở. Hãy đối xử với chúng tôi như chúng tôi đối xử với anh em. Tôi nói với anh em như nói với con cái mình. Anh em cũng vậy. Hãy mở rộng lòng mình. Trích thư Côrintô thứ nhì chương 6 câu 11 đến 13. Chúng ta muốn đối thoại, trò chuyện với người thân trong gia đình, nhất là với vợ, với chồng, hay là không muốn, thì đó là quyết định của chúng ta. Nhưng không thể nói, tính tôi là như vậy đó, tôi không nói giỏi, không có tài ăn nói, nên tôi không muốn nói chuyện với ai hết. Thưa quý vị, khi một người tuyên bố như vậy, và cũng sống như vậy, giữa vợ chồng người đó sẽ có một khoảng cách rộng lớn về mặt tinh thần và tình cảm. Rồi khi những khó khăn bất ngờ xảy đến, như vợ hay chồng bị tai nạn hay bị bệnh nặng, vợ chồng sẽ dễ dàng phân cách, chứ không thể hiệp nhất để tiếp tục đi chung đường đời và nâng đỡ nhau cho đến cuối cùng. Người sống về nội tâm thường có nhiều điều suy nghĩ trong lòng, nhưng không muốn nói ra, cũng không muốn chia sẻ với ai, ngay cả với người phối ngẫu. Những người như vậy thường ít nói, hay đúng hơn là không có nhu cầu nói. Ngược lại, cũng có những người có tính nói nhiều, biết điều gì hay suy nghĩ gì là phải nói ra ngay. Năng đề của người ít nói là không thể nói hay không muốn nói ra những gì mình suy nghĩ. Còn người hay nói và nói nhiều cũng có năng đề trong đối thoại. Đó là không muốn lắng nghe, không thể lắng nghe, và cũng không kiên nhẫn khi người khác nói chuyện chia sẻ tâm tình với mình. Để đối thoại giữa vợ chồng được tốt đẹp, nếu biết mình là người ít nói, chúng ta cần tập nói lên những điều suy nghĩ trong lòng, và cũng tập chú ý lắng nghe. Nói một cách khác, chúng ta không thể đổ lỗi rằng vì tính ít nói hay tính nói nhiều của mình mà vợ chồng thiếu cảm thông, thiếu hiệp nhất và rồi không sửa đổi cho đối thoại được tốt đẹp hơn. Trái lại, chúng ta cần khắc phục yếu đuối của mình và tập chú ý lắng nghe, nghe với lòng cởi mở, thông cảm và cũng tập trò chuyện, chia sẻ điều mình suy nghĩ hay mong ước với vợ, với chồng. Đó là cách duy nhất giúp vợ chồng xích lại gần nhau, để hiểu nhau, thông cảm nhau. Nhờ đó tình yêu giữa hai người sẽ ngày càng đậm đà, thắm thiết. Về cách trò chuyện giữa người này với người kia, nhất là giữa vợ chồng, sứ đồ Gia Cơ biết chúng ta hay đổ lỗi hoặc binh vực cho những khiếm khuyết của mình. Chẳng hạn như lúc nào cũng muốn nói chứ không muốn yên lặng lắng nghe. Hoặc khi nghe vợ hay chồng nói điều gì, chúng ta không vừa ý thì nổi giận ngay. Vì biết nhiều người có tính như vậy, nên sứ đồ Gia Cơ khuyên như sau. Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều này. Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Tính bẩm sinh của một số người là nói nhiều và không kiên nhẫn nghe người khác nói. Hoặc không muốn nói ra điều mình suy nghĩ, cũng không muốn lắng nghe, và khi nghe điều gì không vừa ý mình thì nổi giận ngay. Vì biết có người chúng ta có tính như vậy, nên lời Chúa dạy rằng, để có mối quan hệ tốt đẹp với người chung quanh, nhất là với người mình yêu thương, tất cả chúng ta, không miễn trừ một ai, đều phải tập tính mau nghe, chậm nói và chậm giận. Mau nghe nghĩa là sẵn sàng lắng nghe, nghe đầy đủ rồi mới nói. Còn chậm nói nghĩa là không nói nhiều hay nói ngay, nhưng chờ đến khi nghe đầy đủ, nghe hết rồi mới nói. Còn chậm giận nghĩa là không dễ giận, hay giận, hoặc là nhạy giận. Ai nói gì, làm gì không đúng ý mình là nổi giận ngay. Cách sẽ giúp đối thoại giữa chúng ta với người chung quanh, nhất là với vợ chồng mình, được tốt đẹp, là chúng ta cần thực hành lời Chúa dạy. Mau nghe, chậm nói và chậm giận. Làm sao chúng ta có thể thực hành lời dạy này? Sứ đồ Phao-lô nói như sau. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Đấng ban thêm sức chính là Chúa. Vì vậy, điều chúng ta cần làm trước hết là lấy đức tin, tiếp nhận Chúa Giê-xu, mời Ngài bước vào làm chủ đời sống. Chúa sẽ giúp chúng ta sống theo lời Chúa dạy. Đặc biệt là sẽ giúp chúng ta thực hành lời dạy, mau nghe, sẵn sàng nghe và chậm nói, chậm giận. Khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa và thực hành lời Chúa dạy, vợ chồng sẽ yêu thương nhau, kết hợp làm một và gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời. Chính Chúa sẽ hướng dẫn và giúp chúng ta làm theo lời Chúa dạy. Nhờ đó hôn nhân của chúng ta sẽ được ngọt ngào và vững bền cho đến cuối cùng. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa xin ơn, Chúa xin vượt qua sóng gió, nguyện Chúa.